Ba La Mã, Pháp luật 3.1, tình hình hoạt động xây dựng pháp luật. Thời kỳ Lý, Trần, Hồ, cùng với việc tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố và phát triển, hoạt động xây dựng pháp luật cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhìn chung, để điều chỉnh các quan hệ xã hội, pháp luật giai đoạn này sử dụng hai hình thức, chủ yếu là tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật. Tập quán pháp, đây là hình thức nhà nước thừa nhận những tập quán tồn tại từ lâu đời, còn phù hợp để điều chỉnh các quan hệ khác nhau trong đời sống xã hội. Phổ biến nhất là các tập quán được sử dụng trong đời sống chính trị như tập quán truyền ngôi theo nguyên tắc thế tập, tập quán trong đời sống dân sự như tập quán về sở hữu ruộng đất, tập quán canh tác. Văn bản quy phạm pháp luật. Hình thức pháp luật được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ xã hội thời kỳ này chính là văn bản quy phạm pháp luật. So với các giai đoạn trước đó, hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước thời Lý, Trần, Hồ rất được chú trọng. Nhiều văn bản pháp luật được thiết lập, thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau, trong đó thành tựu đáng kể nhất của giai đoạn này chính là sự xuất hiện các luật, bộ luật. Thứ nhất, về các luật, bộ luật, cũng cần phải nói thêm rằng, cho đến nay các công trình này đều không còn, nhưng sự có mặt của chúng trong thành quả lập pháp của nhà nước giai đoạn này được nhắc đến trong hầu hết các bộ chính sử của nước ta. Đó là điều dễ hiểu, vì với gần 400 năm tồn tại và phát triển, các triều đại này ắt hẳn đã có sự đầu tư nhất định cho sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật. Về tên gọi các công trình này là gì? Có phải luật, bộ luật như là tên loại của những công trình pháp điển hóa nhìn từ góc độ hiện đại hay không thì không thể trả lời dứt khoát. Đó có thể là công trình tập hợp hóa, cũng có thể là công trình pháp điển hóa, nhưng sự xuất hiện của chúng theo cách ghi nhận của các nhà sử học đều là những công trình mang tính hệ thống hóa cao, điều chỉnh nhiều vấn đề, nhiều quan hệ xã hội, chứ không phải ở dạng các lệnh, chiếu, chỉ, văn bản đơn hành. Thời kỳ nhà Lý, ban hành bộ hình thư năm 1042, đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong hoạt động xây dựng pháp luật của nước nhà. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi nhận về việc ban hành hình thư như sau. Ban sách hình thư, trước kia, trong nước, việc kiện tụng phiền nhiễu, quan giữ việc hình câu nệ luật văn, cốt làm khắc nghiệt, thậm chí bị oan uổng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư sửa định luật lệnh, chăm chước cho thích dụng với thời bấy giờ, chia ra môn loại, biên ra điều khoản, làm sách hình luật của một triều đại để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn trang 280. Đọc tiếp, có thể nhận thấy bộ hình thư được xây dựng trên cơ sở kế thừa thành quả lập pháp từ các giai đoạn trước đó, cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế của xã hội đương thời. Cụm từ sửa định luật lệnh, chăm chước cho thích dụng với thời bấy giờ, khi nói về sự cần thiết của việc ban hành hình thư đã phản ánh rõ điều này. Tuy không thể biết nội dung của bộ luật, vì cho đến nay văn bản pháp luật này không còn. Nhưng nếu có sự so sánh, đối chiếu với pháp luật trong nước ở các giai đoạn sau của thời kỳ phong kiến, có thể khẳng định đây là văn bản pháp luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, dân sự. Mặc dù không thể biết cụ thể sức sống của hình thư như thế nào trong xã hội Việt Nam đương thời, nhưng có điều chắc chắn rằng nó đã trở thành khá gần gũi và có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quan hệ giữa người với người ở các lĩnh vực khác nhau. Sự am hiểu và áp dụng hình thư là một đòi hỏi tất yếu của các thành viên trong xã hội. Nếu không phải vậy, thì nhà nước đã không bắt buộc hình thư là một trong ba môn thi không thể thiếu của kỳ thi tuyển chọn quan lại cho triều đình lúc bấy giờ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, tháng 3 thi lại viên bằng thư, viết chữ, toán và hình luật. Chú thích, sách đã dẫn tập 1 trang 307, đọc tiếp. Rõ ràng, sự xuất hiện của bộ luật này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của pháp luật nước nhà. Thời kỳ nhà Trần, ban nhiều hành luật, bộ luật khác nhau là công trình tập hợp hóa, pháp điển hóa của các nhà luật học, đó là thành quả của hoạt động xây dựng pháp luật mà nhà Trần đạt được trên cơ sở nền tảng khá vững chắc của thời lý. Trong đó, có các luật, bộ luật chủ yếu sau. Quốc triều Thông chế, ban hành năm 1230, gồm 20 quyển. Đây là công trình khảo xét các luật lệ của triều nước, định lại làm phép thường của đương triều. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, canh Dần năm thứ 6, 1230, mùa xuân tháng 3, xét các lệ của triều trước, định làm thông chế của quốc triều và sửa đổi hình luật lễ nghi, phàm 20 quyển. Chú thích. Sách đã dẫn tập 1 trang 404, đọc tiếp. Quốc triều thường lễ cũng được ban hành vào năm 1230, gồm 10 quyển. Đây là bộ luật ghi chép công việc và lễ nghi của đương triều, định làm lễ thường. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, chép công việc của quốc triều làm bộ quốc triều thường lễ, 10 quyển. Chú thích, sách đã dẫn tập 1 trang 405, đọc tiếp. Hoàng triều Ngọc Điệp ban hành vào năm 1267. Công văn cách thức ban hành vào năm 1298, bao gồm một quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi cho in sách công văn cách thức ban bố thiên hạ. Chú thích, sách đã dẫn tập 1 trang 500, đọc tiếp. Hoàng triều Đại Điển, Triều Điển, ban hành vào năm 1341, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi nhận như sau. Sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn biên định bộ Hoàng triều Đại Điển và khảo soạn bộ hình thư để ban hành. Chú thích, sách đã dẫn tập 1 trang 569, đọc tiếp. Hình luật thư, bộ luật này được sửa đổi nhiều lần bởi các vị vua. Năm 1230, khi biên soạn quốc triều thông chế, nhà vua đã cho sửa đổi hình luật. Năm 1244, đời vua Trần Thái Tông lại cho định các điều về hình luật. Đến năm 1341, đời vua Trần Dụ Tông đã tiếp tục ban hành hình thư cùng với Hoàng triều Đại Điển như trên đã đề cập. Sự sửa đổi, bổ sung và có thể là ban hành mới bộ hình thư qua các đời vua cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của bộ luật này đối với đời sống xã hội. Như vậy, đến giai đoạn nhà Trần, hàng loạt các luật, bộ luật khác nhau đã được ban hành, cho thấy sự phát triển của pháp luật giai đoạn này. Tuy nhiên, các luật, bộ luật trên cho đến nay đều không còn. Thời nhà Hồ cũng tăng cường hoạt động xây dựng pháp luật của triều đại mình, trên cơ sở kế thừa những thành quả lập pháp của nhà Trần. Tuy nhiên, với thời gian tồn tại quá ngắn, lại phải thực hiện nhiều chính sách cải cách khác nhau, nên nhà Hồ vẫn chủ yếu dựa trên cơ sở các bộ luật nhà Trần để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Theo đó, để ban hành các quy định pháp luật mới, nhà Hồ chủ yếu sử dụng các văn bản pháp luật đơn hành. Về bộ luật, theo sự ghi nhận của tư liệu lịch sử, nhà Hồ ban hành bộ Đại Ngu Quan Chế Hình Luật vào năm 1401. Thứ hai, về các văn bản pháp luật khác. Ngoài các bộ luật nêu trên, pháp luật thời kỳ này còn được ban hành dưới dạng các lệnh chiếu, chỉ, dụ, sắc của nhà vua. Đây là những văn bản pháp luật quy định chi tiết về các vấn đề riêng lẻ, cụ thể hóa các bộ luật. Khác với tình trạng của các bộ luật, văn bản pháp luật ở dạng này còn được ghi nhận trong nhiều nguồn tài liệu khác nhau như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Vì vậy, được dùng làm cơ sở pháp lý rất có giá trị trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật nước ta giai đoạn Lý Trần Hồ. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, số lượng các lệnh, chiếu chỉ được lưu giữ trong các tài liệu còn khá nhiều. Các văn bản đó đã phản ánh khá cụ thể về thực trạng xã hội Việt Nam dưới giác độ pháp lý của giai đoạn này. Lĩnh vực được phản ánh trong các văn bản pháp luật này là khá đa dạng, từ quy định về hình phạt áp dụng cho tội phạm trong lĩnh vực hình sự đến các lĩnh vực dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình đều được thể hiện trong các lệnh, chiếu chỉ này. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng nhà làm luật không có phân biệt sự khác nhau giữa các ngành luật theo sự phân định của các nhà lập pháp hiện đại. Các quy định của họ hầu hết đều quy kết về hình phạt áp dụng cho tội phạm. Vì vậy, hình phạt mang tính phổ biến, hình sự hóa các quan hệ xã hội dường như là đặc trưng của pháp luật phong kiến giai đoạn này và ở cả giai đoạn sau. Mặc dù vậy, thông qua các quy định cũng cho thấy pháp luật đã điều chỉnh khá đa dạng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tính toàn diện trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội đã được chú trọng. Theo đó, các quan hệ cơ bản đều được pháp luật quan tâm bảo vệ, điều chỉnh ở mức độ này hay mức độ khác. 3.2 Nội dung pháp luật. 3.2.1 Pháp luật về hình sự. 3.2.1.1 Các nguyên tắc cơ bản. Các nguyên tắc của pháp luật hình sự làm cơ sở, nền tảng và định hướng cho việc quy định và áp dụng các quy định pháp luật hình sự. Thông qua các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật còn được lưu giữ, cho thấy pháp luật giai đoạn này có những nguyên tắc cơ bản sau đây. Một là nguyên tắc chuộc tội bằng tài sản. Là nguyên tắc được áp dụng đối với một số loại tội phạm và người phạm tội, theo đó có thể cho họ dùng tiền hoặc tài sản khác, như ruộng, để chuộc tội của mình thay cho việc áp dụng hình phạt trừ tội thập ác. Chiều tháng 11 năm 1042, đời vua Lý Thái Tông quy định những người từ 70 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống, từ 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống và những người ốm yếu cho đến các thân thuộc nhà vua. Từ để tang 9 tháng, 1 năm trở lên, có phạm tội thì cho chuộc, phạm tội thập ác thì không giữ. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách Đã Dẫn trang 280, đọc tiếp. Theo quy định tại chiếu trên thì đối tượng được chuộc tội bằng tài sản là những người từ 70 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống, từ 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống, những người ốm yếu hoặc các thân thuộc của nhà vua, và để được chuộc tội bằng tài sản, những người này phải không phạm tội thập ác. Như vậy, về người được chuộc tội bằng tài sản là có hai nhóm khác nhau, một nhóm để bảo vệ quyền lợi trước hết cho lợi ích của giai cấp thống trị, các thân thuộc của nhà vua, và một nhóm là dành ưu đãi cho các tầng lớp khác trong xã hội, bao gồm người vì lý do về tuổi tác, sức khỏe. Từ quy định này, có thể khẳng định rằng pháp luật thể hiện tính giai cấp cũng như sự bất bình đẳng. Bên vực quyền lợi của giai cấp thống trị có sự phân biệt giữa các đẳng cấp khác nhau trong xã hội, nhưng cũng đồng thời thể hiện tính xã hội, nhân đạo trong việc bên vực quyền lợi của các tầng lớp khác. Cách thức chuộc tội. Các đối tượng được quyền chuộc tội bằng tài sản có thể dùng tiền, chiếu năm 1071, hoặc dùng ruộng, chiếu năm 1397, để chuộc tội của mình thay cho việc áp dụng hình phạt. Chiếu năm 1071, đời vua Lý Nhân Tông quy định, định tiền chuộc tội theo thứ bậc khác nhau. Chiếu tháng 2 năm 1397, đời vua Trần Thuận Tông quy định, người nào có nhiều, nếu có tội thì được tùy tiện dùng ruộng mà chuộc, phải biếm hay bãi cũng được dùng ruộng ấy để chuộc. Về số tài sản, tiền dùng để chuộc tội là có căn cứ vào thứ bậc khác nhau, chiếu năm 1071. Tuy nhiên, thứ bậc khác nhau này cụ thể như thế nào, mỗi bậc như vậy là bao nhiêu tiền thì không thể biết được, chỉ biết rằng các đối tượng trên tùy thuộc vào địa vị, thứ bậc của mình trong xã hội mà số tiền dùng để chuộc là không giống nhau. Hai là nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể. Là nguyên tắc theo đó, đối với một số loại tội phạm, ngoài việc người phạm tội phải gánh chịu hình phạt theo quy định, thì những người có mối quan hệ, huyết thống, gia đình hoặc cùng trong một tổ chức làm ăn sinh sống, với người đó cũng bị trừng phạt theo. Chiếu tháng 2 năm 1117, đời vua Lý Nhân Tông quy định, kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng đồ làm khao giáp, vợ xử 80 trượng đồ làm tang thất phụ và đền trâu, nhà láng giềng không tố cáo thì xử 80 trượng. Về nguyên tắc chung, pháp luật hình sự áp dụng trách nhiệm hình sự cá nhân đối với chính người vi phạm, nhưng trong những trường hợp nhất định, theo nhà làm luật là cần thiết, thì trách nhiệm tập thể cũng cần phải được thiết lập. Theo quy định tại chiếu trên, đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể là những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, vợ con, hoặc những người cùng sống trong một khu vực địa lý nhất định với người phạm tội, nhà láng giềng. Phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể đối với những người có mối quan hệ địa lý, láng giềng với người phạm tội có thể thay đổi ở các triều đại khác nhau. Chẳng hạn như ở đời vua Lý Anh Tông quy định, cứ ba nhà hợp lại thành một bảo giám sát lẫn nhau. Nếu có một người trong bảo phạm tội thì những người trong cùng một bảo với người phạm tội đó cũng phải gánh chịu hình phạt. Chiếu tháng 4 năm 1143 quy định xuống chiếu rằng từ nay về sau cứ ba nhà làm một bảo, không được tự tiện mổ bò trâu, nếu có việc cúng tế phải tâu xin được chỉ rồi mới cho mổ, làm trái thì trị tội nặng, nhà láng giềng không cáo giác cũng xử cùng tội. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 356. Hoặc đến đời vua Trần Nhân Tông, phạm vi còn có sự mở rộng hơn nữa khi mà những người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tập thể là cả một hương xã. Năm 1289, sau khi chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta, vua Trần Nhân Tông đã ra chiếu trừng trị quân dân cả hai hương Ba Điểm và Bàn Hà. Do trong quá trình chiến tranh đã có một số người trong hương theo hàng giặc. Nhìn chung, ở một chừng mực nhất định, nguyên tắc này đã tạo cho dân chúng ý thức phải phòng ngừa cũng như tố giác tội phạm, bảo vệ quan hệ sản xuất phong kiến cũng như bảo vệ trật tự xã hội, trước hết là quyền lợi của nhà vua. Tuy nhiên cũng cho thấy sự hà khắc, dã man của pháp luật khi không bên vực bảo vệ các quyền căn bản của con người. Trên đây là hai nguyên tắc cơ bản của pháp luật hình sự giai đoạn này. Mỗi nguyên tắc đều có những ưu, hạn chế nhất định và phần nào đó đã phản ánh bản chất xã hội của pháp luật, bên cạnh tính giai cấp sâu sắc thông qua các nguyên tắc này. 3.2.1.2 Các quy định về tội phạm. Tội phạm vào thời kỳ này bao gồm các loại sau: Thập ác tội là 10 trọng tội của pháp luật phong kiến Việt Nam, có nguồn gốc từ pháp luật phong kiến Trung Quốc. Pháp luật giai đoạn này có quy định về thập ác tội. Tuy nhiên, vì thiếu cơ sở pháp lý cho nên tìm hiểu pháp luật về thập ác tội chỉ dừng lại ở góc độ là có sự xuất hiện của nhóm tội phạm này trong pháp luật Lý Trần Hồ. Chú thích: Chiếu tháng 11 năm 1042, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn trang 280, đọc tiếp. Còn các vấn đề có liên quan như thập ác tội bao gồm những loại tội phạm cụ thể nào, xâm phạm đến những quan hệ xã hội gì, cách thức xử lý đối với nhóm tội này ra sao thì không được lý giải một cách cặn kẽ. Mặc dù vậy, đối chiếu với các quy định của pháp luật phong kiến Trung Quốc, nơi hình thành chế độ thập ác cổ điển và các quy định của pháp luật phong kiến, Việt Nam ở các giai đoạn sau cũng có thể hình dung một cách khái quát về chế định này. Có một điều chắc chắn rằng đây là những tội phạm nguy hiểm nhất cho xã hội phong kiến. Vì các chiếu ghi nhận về sự có mặt của thập ác tội đều thể hiện nguyên tắc không cho phép người phạm tội thập ác được hưởng bất cứ chính sách khoan hồng nào của nhà nước. Quy định phạm tội thập ác thì không giữ đã thể hiện được điều này. Chiếu tháng 11 năm 1042 ghi nhận: Những người từ 70 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống, từ 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống và những người ốm yếu, cho đến các thân thuộc nhà vua từ để tang 9 tháng, 1 năm trở lên, có phạm tội thì cho chuộc, phạm tội thập ác thì không giữ. Các tội phạm khác. Thứ nhất, nhóm tội phạm liên quan đến trật tự nhà nước bao gồm tội xâm phạm việc bảo vệ cung cấm. Tội này trừng trị đối với hành vi vi phạm việc bảo vệ trật tự an toàn trong cung. Đây là những hành vi xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhà vua và hoàng tộc. Vì vậy, vi phạm những quy định này bị trừng trị rất nặng. Ví dụ, chiếu năm 1150, đời vua Lý Anh Tông, xuống chiếu cấm bọn hoạn quan không được tự tiện vào trong cung, ai phạm thì tội chết. Nếu không cẩn thận để người khác vào trong cung thì cũng phải tội như thế. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, sách đã dẫn trang 364, đọc tiếp. Tội phạm về quân sự. Tội phạm này chủ yếu trừng trị đối với các quân sĩ bỏ trốn quân ngũ, vi phạm nghĩa vụ quân sự. Ví dụ, chiếu năm 1043, đời vua Lý Thái Tông xuống chiếu rằng quân sĩ bỏ trốn hơn một năm thì xử 100 trượng, thích vào mặt 50 chữ, chưa đến một năm thì theo mức nhẹ mà bắt tội, kẻ nào trở lại thì cho về chỗ cũ. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, sách đã dẫn trang 283. Đọc tiếp. Tội phạm về chức vụ là tội phạm có chủ thể đặc biệt đó là những quan lại triều đình có hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ, chiếu tháng 12 năm 1044, đời vua Lý Thái Tông cấm quan coi ngục không được sai tù làm việc riêng, ai phạm thì xử 80 trượng, thích vào mặt, đầy đi giam ở lao. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, sách đã dẫn, trang 287. Đọc tiếp.
Thứ hai, nhóm tội phạm liên quan đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của con người, gồm tội giết người. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà phạm tội giết người sẽ có cách thức xử lý khác nhau. Có trường hợp phạm tội giết người bị đánh trượng từ 80 đến 100 trượng, thích chữ vào mặt 50 chữ và phải chịu hình phạt đồ, cũng có trường hợp không phải chịu tội. Chiếu 1125 đời vua Lý Nhân Tông xuống chiếu rằng phạm kẻ đánh chết người thì xử 100 trượng, thích vào mặt 50 chữ, đồ làm khao giáp. Chú thích: Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 326. Hết chú thích. Chiếu tháng 9 năm 1042, đời vua Lý Thái Tông xuống chiếu rằng kẻ nào đêm vào nhà người ta, gian dâm với vợ cả, vợ lẽ, người chủ đánh chết ngay lúc bấy giờ thì không phải tội. Chú thích: Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 279. Hết chú thích. Tội đánh người gây thương tích. Chiếu 1142, đời vua Lý Anh Tông. Nếu tranh nhau ruộng ao mà lấy đồ binh khí nhọn sắc đánh chết hay làm bị thương người, thì xử 80 trượng, tội đồ đem ruộng ao ấy trả lại cho người chết hay bị thương. Chú thích: Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 355. Hết chú thích. Tội trộm cướp. Chiếu năm 1042, đời vua Lý Thái Tông xuống chiếu rằng những kẻ ăn trộm trâu của công thì xử 100 trượng, một con phạt thành hai con. Chú thích: Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 279. Hết chú thích. Chiếu 1028, đời vua Lý Thái Tổ, vua hạ lệnh rằng ai dám cướp bóc tiền của dân thì chém. Chú thích: Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 258. Hết chú thích. Ngoài ra, khi xem xét các quy định về tội phạm, có thể nhận thấy quan điểm về tội phạm thời kỳ này rộng, hầu như các vi phạm pháp luật xâm phạm đến các loại quan hệ xã hội đều bị cho là tội phạm. Mặc dù hành vi vi phạm đó có thể không gây ra hoặc đe dọa gây ra nguy hiểm đáng kể cho xã hội. 3.2.1.3 Các quy định về hình phạt. Thông qua các đạo chiếu của các vị vua thời Lý Trần Hồ, còn được lưu giữ trong các nguồn tài liệu sử cổ, có thể hình dung hệ thống hình phạt giai đoạn này mang nhiều điểm tương đồng so với giai đoạn sau, khi mà việc khảo sát quan chế và pháp luật tương đối rõ ràng hơn bởi sự lưu giữ tương đối đầy đủ các bộ luật cho đến bây giờ. Hay nói một cách khác, pháp luật giai đoạn này, đặc biệt là về hình phạt, vẫn phản ánh khá rõ nét về tính chất của pháp luật phong kiến. Hình phạt mang tính nhục hình cao và có tính chất trọng hình được thể hiện khá rõ. Tuy nhiên, với sự ghi nhận còn khá rời rạc, khó có thể khẳng định một cách đầy đủ về hệ thống hình phạt của pháp luật phong kiến thời kỳ này. Tuy nhiên, sâu chuỗi các sự kiện kết hợp với sự đối chiếu với hệ thống hình phạt ở các giai đoạn tiếp theo, có thể khẳng định ngũ hình là nhóm hình phạt được áp dụng khá phổ biến. Ngoài ngũ hình, còn có các hình phạt khác cũng được vận dụng trong những tình huống cụ thể. Mặc dù vậy, không có một tư liệu lịch sử nào hoặc đạo chiếu nào của các vị vua khẳng định sự có mặt của ngũ hình. Khác với vấn đề tội phạm, tội thập ác còn được nhắc đến ở dạng có tên của nhóm tội này. Còn trong các đạo chiếu lại không đề cập cụm từ ngũ hình, chỉ bằng thao tác bóc tách các quy định pháp luật trong các văn bản pháp luật dưới dạng đơn hành còn lưu giữ trong các tư liệu sử cổ. Người nghiên cứu tìm thấy các hình phạt như trượng, đồ, lưu, tử vốn là những hình phạt kinh điển thuộc nhóm hình phạt phổ biến nhất mà các triều đại phong kiến Trung Quốc áp dụng, nên có thể suy đoán về sự xuất hiện của chế định ngũ hình trong pháp luật nhà Lý Trần Hồ. Có điều khá thú vị là không tìm thấy một văn bản nào ghi nhận về hình phạt suy trong hệ thống hình phạt ngũ hình cổ điển. Có lẽ đó là do sự thiếu sót của tài liệu hoặc có thể là sự áp dụng sáng tạo của pháp luật về hình phạt giai đoạn này. Bởi ở các giai đoạn tiếp theo, mặc dù chế định ngũ hình vẫn duy trì khá giống về tên gọi của năm hình phạt suy, trượng, đồ, lưu, tử thuộc chế định này, nhưng trải qua các giai đoạn khác nhau có sự thay đổi ít nhiều về nội dung các hình phạt được áp dụng. Thông qua các đạo chiếu, có thể thấy các hình phạt được đề cập trong pháp luật giai đoạn này gồm: hình phạt trượng, đây là hình phạt đánh vào người phạm tội bằng gậy, được áp dụng khá phổ biến trong pháp luật giai đoạn này, thông qua các đạo chiếu cho rằng hình phạt này được áp dụng một cách độc lập hoặc kèm theo một hình phạt khác. Chẳng hạn, theo chiếu năm 1043 đời vua Lý Thái Tông thì hình phạt tượng được áp dụng kèm với hình phạt thích chữ. Quân sĩ bỏ trốn hơn một năm thì xử 100 trượng, thích vào mặt 50 chữ, chưa đến một năm thì theo mức nhẹ là bắt tội, kẻ nào lại trở về thì cho về chỗ cũ. Chú thích, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, số trang 283. Hết chú thích. Trong khi đó, ở một chiếu khác thì hình phạt tượng được áp dụng một cách độc lập. Như chiếu năm 1147 quy định, các quan xử án kẻ nào tranh bậy không hợp điều chế thì xử 60 trượng. Chú thích, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, số trang 358, hết chú thích. Hình phạt đồ. Đồ trong pháp luật phong kiến là hình phạt tù khổ sai, người phạm tội phải làm công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, với mỗi triều đại khác nhau, sẽ có cách thức áp dụng không giống nhau, chỉ giống nhau về mặt bản chất là nhằm cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội và bắt họ phải làm việc. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc, chẳng hạn thời Đường, hình phạt đồ chia theo thứ bậc khác nhau và căn cứ vào năm áp dụng đối với phạm nhân để chia mà không nói rõ công việc phải làm là gì. Còn trong pháp luật giai đoạn này, hình phạt đồ lại phân theo công việc để làm và giới tính của người phạm tội. Ở những đạo chiếu có ghi nhận về hình phạt đồ đều gắn liền với những công việc cụ thể. Chẳng hạn đối với nam thì đồ làm khao giáp, tức phục dịch trong quân đội. Đối với nữ thì đồ làm tang thất phụ, tức phục dịch trong các nhà nuôi tằm. Chiếu tháng 2 năm 1117, đời vua Lý Anh Tông. Kẻ nào mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm khao giáp. Vợ xử 80 trượng, đồ làm tang thất phụ. Và đền trâu, nhà láng giềng không tố cáo thì xử 80 trượng. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 319, hết chú thích. Đến thời Trần, định ra hình phạt đồ có các bậc nặng nhẹ khác nhau. Chiếu năm 1230, đời vua Trần Thái Tông, định tội đồ theo thứ bậc khác nhau, tội vừa thì đồ làm cảo tiền hoành, thích vào mặt 6 chữ, cho ở cảo xã, nay là xã Nhật Cảo, cày ruộng công, mỗi người làm 3 mẫu, mỗi năm thu 300 thăng, đồ làm lao, thành binh, thì thích vào mặt 4 chữ, làm việc dọn cỏ ở Phượng Thành Thăng Long, lệ vào quân Tứ Xương. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 404. Hết chú thích. Nếu căn cứ vào quy định tại chiếu này, hình phạt đồ được chia thành hai bậc. Bậc 1, đồ làm lính, tức là người phạm tội phải làm lính trong quân đội, phải dọn cỏ ở Phượng Thành Thăng Long và quân Tứ Xương. Chỉ quân đội chia đóng ở 4 cửa thành, đồng thời có hình phạt kèm theo là thích vào mặt 4 chữ. Bậc 2, đồ làm nô cày ruộng, người phạm tội phải cày ruộng ở cảo xã, mỗi người phải cày 3 mẫu, mỗi năm phải nộp 300 thăng, đồng thời bị áp dụng hình phạt kèm theo là thích vào mặt 6 chữ. Hình phạt lưu, bắt người phạm tội đi đày, khác với hình phạt đồ. Người phạm tội bị áp dụng hình phạt lưu phải đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh. Ngoài đày đọa về thân xác, pháp luật còn đánh vào tinh thần của phạm nhân. Pháp luật quy định có 3 bậc lưu, tuy nhiên không biết cụ thể các bậc lưu là như thế nào. Lưu đi đâu, người bị lưu làm việc gì đối với từng bậc. Chiếu năm 1044, đời vua Lý Thái Tông. Các quân bỏ trốn cho xử tội theo 3 bậc lưu. Chú thích, theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1. Số trang 287, hết chú thích. Hình phạt tử. Đây là hình phạt cao nhất nhằm tước đoạt mạng sống của người phạm tội. Người phạm tội bị xử chết với nhiều hình thức khác nhau như chém, chém bên đầu, cưỡi ngựa gỗ, lăng trì, lục thi tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Chiếu năm 1150, đời vua Lý Anh Tông, bọn nội thị là Đỗ Ất 5 người phải tội cưỡi ngựa gỗ, bọn hỏa đầu đô Ngọc Giai là Đồng Lợi 8 người chém ở chợ Tây Nhai, bọn điện tiền chỉ huy Vũ Đái 20 người chém bên đầu ở bến sông, bọn phò mã lang Dương Tự Minh 30 người lưu ở những nơi xa độc. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 362. Hết chú thích. Ngoài các hình phạt trên, pháp luật còn quy định về các hình phạt khác như phạt tiền, đây là hình thức phạt tước của người phạm tội một số tiền nhất định do hành vi vi phạm tội của mình gây ra. Chiếu năm 1392, đời vua Trần Thuận Tông, phàm quân dân trốn việc phải phạt 4 quan tiền, thích vào gáy 4 chữ, đầu mục thì xử chém, ruộng đất sung vào nhà nước. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 644, hết chú thích. Tịch thu tài sản. Hình phạt này tước một phần hay toàn bộ tài sản của người phạm tội để sung công. Chiếu năm 1396, đời vua Trần Thuận Tông quy định, bắt đầu phát hành tiền giấy, ai làm giả phải tội chết. Tịch thu điền sản vào nhà nước. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 650, hết chú thích. Giáng chức. Đây là hình phạt được áp dụng đối với một số người phạm tội là quan lại, nhằm hạ chức tước của họ trong một số trường hợp nhất định. Chiếu 1150, đời vua Lý Anh Tông. Giáng Chí Minh Vương làm tước hầu, Bảo Minh Hầu làm tước minh tự, Bảo Thắng Hầu làm phụng chức. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 362, hết chú thích. Thích chữ. Pháp luật quy định có hai hình thức thích chữ vào mặt và thích chữ vào gáy, tuy nhiên không thể biết cụ thể về cách thức áp dụng như thế nào. Số chữ thích vào thân thể là bao nhiêu, kích cỡ chữ là to hay nhỏ. Chiếu năm 1125, đời vua Lý Nhân Tông. Phàm đánh chết người thì xử 100 trượng, thích vào mặt 50 chữ, đồ làm khao giáp. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 326. Hết chú thích. Chiếu tháng 12 năm 1392, đời vua Trần Thuận Tông quy định. Phàm quân dân trốn việc phải phạt 4 quan tiền, thích vào gáy 4 chữ, đầu mục thì xử chém. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 644. Hết chú thích. Chặt ngón chân, ngón tay. Chiếu tháng 10 năm 1320, đời vua Trần Minh Tông. Nếu làm văn khế giả mạo thì chặt một đốt ngón tay bên trái. Chú thích. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, số trang 539. Hết chú thích. Hình pháp nhà Trần rất tàn khốc, kẻ ăn trộm và kẻ trốn tránh thì bị chặt ngón chân, giao cho người, sự chủ, được thỏa ý xử trị hoặc cho voi giải chết. Chú thích. Theo Phan Huy Chú, số trang 290. Hết chú thích. Như vậy, có thể thấy hình phạt vào thời kỳ này rất nghiêm khắc, nhiều hình phạt mang tính chất dã man, tàn bạo, mang tính nhục hình cao, gây đau đớn kéo dài như lăng trì, lục thi, xúc phạm danh dự nhân phẩm của con người. Các hình phạt thích chữ, chặt ngón chân, chặt ngón tay được áp dụng nhằm ngăn ngừa hành vi phạm tội, hạn chế hành vi tái phạm, làm dấu hiệu để nhận biết người phạm tội mà phòng ngừa. Tuy nhiên, đây là những hình phạt để lại vết tích vĩnh viễn trên thân thể của người phạm tội, cá biệt hóa người phạm tội với xã hội, do đó họ khó hòa nhập vào cộng đồng sau khi bị áp dụng hình phạt. Hình phạt được áp dụng một cách rộng rãi cho các hành vi vi phạm pháp luật mà không có sự phân biệt giữa hình phạt được áp dụng cho các hành vi vi phạm có tính chất nguy hiểm đáng kể với các loại trách nhiệm pháp lý khác được áp dụng cho các hành vi ít nguy hiểm hơn. Không những thế, chúng còn được áp dụng cho cả những người không có hành vi vi phạm pháp luật. Chẳng hạn, đối với hành vi vi phạm hợp đồng, nhà làm luật cũng quy định trách nhiệm hình sự là phạt trượng đối với người vi phạm, hoặc ở trường hợp vợ con của người phạm tội trộm trâu bò cũng bị áp dụng hình phạt mà không cần biết những người này có thực hiện hành vi vi phạm không, có che giấu hành vi vi phạm tội của chồng, cha họ hay không. Rõ ràng, hình phạt được áp dụng phổ biến đối với hầu hết các vi phạm pháp luật. Đây là cơ sở đảm bảo cho ý chí của nhà nước mà đại diện là vua không bị xâm phạm, pháp luật được tuân thủ nghiêm minh trong xã hội còn nhiều bất ổn và tính dân chủ còn thấp. Hình phạt trở thành phương tiện răn đe hữu hiệu đối với các thành viên trong xã hội từ phía nhà nước.